Phần 2. Kỳ án. Bí mật trong bức họa. Vào triều nhà Minh, ở Bắc Kinh, Phủ Thuận Thiên, có một vị tri phủ về hưu tên là Nghê Thủ Khiêm, rất giàu có. Nghê Thủ Khiêm trước có một người vợ, sinh được một trai tên là Nghê Thiện Kế. Đến khi Thiện Kế khôn lớn thì Nghê Thủ Khiêm cũng đã bát tuần. Lại lấy thêm một người thiếp là Mai Tiên Xuân, sinh được con trai thứ hai là Nghê Thiện Thuật. Nghê Thiện Kế vốn tính rất hám của, thấy cha có em trai, nghĩ rằng sau này tất sẽ phải vì nó mà chia phần gia sản. Trong lòng rất tức tối, luôn nghĩ cách để hãm hại Thiện Thuật. Nghê Thủ Khiêm sớm biết bụng dạ của con, một hôm bệnh nặng, không dậy được, bèn gọi Thiện Kế đến bên giường dặn rằng: "Con là con trai lớn, lại đã trưởng thành, từ nay về sau có thể lo liệu việc nhà được rồi. Cha biết không thể sống lâu hơn được nữa, nay cha giao toàn bộ sổ sách và sản nghiệp cho con. Cha cũng không biết rồi đây Thiện Thuật có thể nên người được hay không. Nếu sau này nó lớn lên, con hãy giúp nó thành gia thất, rồi chia cho nó vài chục mẫu ruộng, mấy căn phòng, thế là đủ. Tiên Xuân, nếu muốn đi bước nữa, hãy thuận theo ý nguyện của cô ấy. Còn nếu ngược lại, muốn vì cha thủ tiết, cũng không nên ép uổng người ta. Con cũng không được ngược đãi mẹ con họ." Thiện Kế thấy cha giao toàn bộ gia sản cho mình, sổ sách rất rõ ràng minh bạch mà không cho Thiện Thuật một chút nào, không thể không lấy làm vui vẻ, cũng vì thế mà không nghĩ cách hại em nữa. Mai Tiên Xuân nghe nói chuyện ấy, bèn bế đứa con chưa đầy một tuổi của mình đến bên giường hỏi Nghê Thủ Khiêm: "Lão viên ngoại này đã bát tuần, Thiện Kế mới 22, còn thằng bé này thì chưa đầy tuổi. Này viên ngoại giao toàn bộ gia sản cho Thiện Kế, sau này Thiện Thuật lớn lên, lấy gì mà sinh sống đây?" Nghê Thủ Khiêm nói: "Hỏi được lắm, ta đang nghĩ, nàng còn trẻ, không biết có thể thủ tiết hay không. Vì vậy mới không để lại gia sản cho nàng, nếu một ngày kia nàng tái giá, chẳng phải là làm hỏng đại sự của Thiện Thuật hay sao?" Tiên Xuân nghe nói thế thì thề rằng: "Thiếp cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ suốt đời thủ tiết." Thủ Khiêm nói: "Đã vậy thì ta cũng chuẩn bị cả rồi. Đây là một bức họa, nàng hãy mang về cất giấu. Sau này, nếu như Thiện Kế không chia gia sản cho Thiện Thuật, nàng có thể lấy nó làm cáo trạng báo quan. Kết quả nhất định, Thiện Thuật sẽ được giàu có." Tiên Xuân nhận lấy bức họa, trong lòng không hiểu thế là có ý gì. Cũng không hiểu tại sao nhờ nó mà Thiện Thuật lại có thể trở thành giàu có, song vẫn làm y như lời Thủ Khiêm mang đi cất giấu. Mấy ngày sau khi Thủ Khiêm bệnh nặng qua đời, Thiện Kế trở thành chủ gia đình. Năm tháng trôi nhanh, chẳng mấy chốc, đã mười mấy năm. Thiện Thuật năm ấy đã 18 tuổi, bèn nói với anh rằng: "Này em đã lớn khôn, hãy chia cho em một phần gia sản của cha để em có thể lập nghiệp." Thiện Kế đã không cho, còn nói: "Cha ta đương thời đã gần bát tuần, sao lại có thể sinh ra ngươi được? Ngươi nhất định không phải là con của cha ta. Với Nghê gia không có quan hệ máu mủ gì, vậy nên cha ta mới để lại tất cả gia sản cho ta, sổ sách rất là minh bạch, ngươi có cớ gì mà đòi tranh chấp?" Thiện Thuật thấy anh nói vô lý như vậy, không biết làm gì hơn, đành về kể cho mẹ nghe. Tiên Xuân nghe nói, nhớ lại lời căn dặn của chồng, bèn mang bức họa cất giấu đã mười mấy năm qua làm cáo trạng đưa lên quan phủ. Tiên Xuân đến trước công đường thưa với thăng tri phủ rằng: "Tôi là thiếp của cố tri phủ Nghê Thủ Khiêm, sinh được một trai là Nghê Thiện Thuật. Khi con nhỏ còn chưa đầy tuổi thì chồng tôi chẳng may bệnh nặng qua đời. Trước khi chết, để lại toàn bộ gia sản cho con trưởng là Thiện Kế, không chia cho bất cứ ai khác. Chỉ để lại cho tôi một bức họa, dặn rằng sau này tìm một quan phủ liêm minh làm cáo trạng, nhất định sẽ giúp mẹ con tôi trở nên giàu có. Nghe nói tri phủ đại nhân đây là người thanh liêm, sáng suốt, nên tôi mới tìm đến, mong được đại nhân giúp cho." Nói xong, dừng bức họa lên, thằng tri phủ nhận bức họa, mở ra xem, chỉ thấy vẽ Nghê tri phủ ngồi ở ghế, một tay chỉ xuống đất, không biết có ý gì, tại sao lại nói nhờ nó mà mẹ con Thiện Thuật có thể trở nên giàu có. Ngày hôm sau, thằng tri phủ triệu Mai Thị đến, nói: Người muốn phân chia gia sản, vậy bản quan tất phải đến thị sát trước đã, sao mới có thể giải quyết được. Lập tức lên kiệu đến nhà họ Nghê, vừa xuống kiệu liền đi xem xét một lượt, cuối cùng mới thăng đường xử án. Thăng tri phủ nói, lệnh phu nhân đây muốn chia gia sản, việc ấy vốn là thế nào? Rồi lại tự trả lời, vốn là con trưởng ham lợi, hám tiền, có bụng hại em, vậy nên mới để lại toàn bộ gia sản cho nó. Lại hỏi, vậy bây giờ công tử phải làm thế nào? Một lát lại tự nói rằng, để gian phòng nhỏ này bên trái cho con thứ, đúng không? Sau đó lại nói, những vàng bạc này cũng để lại cho con thứ công tử. Cuối cùng từ chối nói, không không, ta làm sao có thể nhận nhiều vàng bạc đến thế? À, thật vậy sao? Đã như thế thì ta xin lĩnh nhận. Sau một hồi lẩm bẩm như thế, thằng tri phủ đứng dậy nói với mọi người, hãy đi đến gian phòng bên trái. Bây giờ thằng tri phủ mới hỏi Thiện Kế, người đã tận mắt thấy cha người nói chuyện với ta rồi đó, ông ấy đã đem mọi việc trong nhà nói cho ta hay, ông ấy muốn người chia cho em người gian phòng này, vậy ý của người thế nào? Thiện Kế nghĩ bụng, chỉ một gian phòng nhỏ này kể cũng chẳng đáng tiền, cho hắn thì cho, bèn nói, xin tùy ý đại nhân. Thằng tri phủ lại nói, toàn bộ những gì trong căn phòng này cũng đều cho em ngươi, ngươi nghĩ sao? Thiện Kế lập tức trả lời, trong phòng này chỉ có vài thứ đồ vật nhỏ mọn, cam nguyện cho tiểu đệ hết. Thằng tri phủ nói, lời vừa nói có thật hay không? Thiện Kế đáp, quyết không sai lời. Thằng tri phủ nói, được lắm, vừa rồi Nghê lão tiên sinh có nói với ta, phía trái gian phòng này có chôn 5.000 lượng bạc đào lên cho Thiện Thuật. Thiện Kế không tin, thằng tri phủ bèn cho người đào lên, quả nhiên đào được 5 đống bạc, đem cân lên đúng là mỗi đống 1.000 lượng. Mẹ con Tiên Xuân vui mừng lộ ra nét mặt, còn Thiện Kế thì hối hận không biết đâu mà kể. Rõ ràng đó là ý muốn con Nghê Thủ Khiêm, song thằng tri phủ làm sao có thể biết được dưới đất có chôn nhiều của cải đến vậy. Ai cũng nghĩ vụ án đã đến hồi kết thúc, không ngờ thằng tri phủ lại bảo, bên phải gian phòng này có 5.000 lượng bạc đào lên cho Thiện Thuật, vàng có 1.000 lượng, vừa rồi người lão tiên sinh có nói dùng nó để hậu tạ ta. Tiên Xuân, Thiện Thuật đã vui lại càng vui, liền dập đầu nói, nếu quả thật như vậy, xin nguyện lấy vàng lấy tạ. Thằng tri phủ nói, ta làm sao biết được có thật hay không, chẳng qua là Nghê lão tri phủ nói như vậy, ta nghĩ tất là không sai đâu. Lại sai người đào lên, quả đúng như lời phán. Vốn là thằng tri phủ phải suy đi tính lại hàng trăm lần, không hiểu được ý nghĩa của bức họa, lại dở ra xem thử một lần nữa. Bỗng nhiên chợt nghĩ, phải chăng trong bức họa này lại có bí mật gì đây? Bèn vội vàng xé ra xem xét, quả nhiên phát hiện bên trong bức họa có một mảnh giấy, trên đó viết rằng, con trai lão phu là Thiện Kế, tính tình hám lợi, thiếp là Mai Thị sinh con nhỏ Thiện Thuật, nay chưa đầy tuổi, sợ Thiện Kế có bụng hại em, nên ta đem tất cả gia sản để lại cho hắn, chỉ để cho Thiện Thuật một gian phòng nhỏ bên trái, gian phòng này bên trái có chôn 5.000 lượng bạc, chia làm 5 đống, bên phải có 5.000 lượng bạc, 1.000 lượng vàng, chia làm 6 đống. Ngày sau, có quan phủ Thanh Liêm chính trực đến xem bức họa này, phát hiện ra di thư của ta thì lệnh cho Thiện Thuật hãy lấy 100 lượng bạc mà hậu tạ. Bấy giờ, vàng bạc đã đào cả lên, ai nấy đều nhìn thấy vàng bạc đến hoa cả mắt, đều vạn phần kinh ngạc, cho là thằng tri phủ không phải phàm nhân. Đâu biết rằng, việc công cũng là việc tư, thằng tri phủ đã nhân tiện tranh đoạt của mẹ con Tiên Xuân một phần lớn gia sản.
Chàng rể điên.
Một huyện nọ ở Quảng Đông có thư sinh họ Uông, cha mẹ mất sớm, nhờ người mai mối đã đính hôn với Dương Thị ở làng bên. Mọi người đều nói Uông Sinh số đào hoa, tìm được vợ xinh đẹp nhất vùng. Sau đó ít lâu, Uông Sinh lại nhờ người đến nhà Dương Thị thưa chuyện, xin định ngày hôn lễ. Mẹ Dương Thị nói, nhà chàng rể không còn cha mẹ, mà tôi cũng không có con trai, hai bên đều không có chỗ nương tựa. chi bằng Uông Sinh đến đây ở rể, như vậy mẹ con có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu không đồng ý, như vậy thì đợi sau khi mụ già này chết đi thì hãy tiến hành hỷ sự. Uông Sinh dĩ nhiên đồng ý ở rể, hai bên quyết định đợi đến cuối mùa xuân. Chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn. Hôn lễ được tổ chức tưng bừng. Bạn bè thân hữu có đến mấy chục người, ai cũng khen Uông Sinh Dương Thị trai tài gái sắc, thật là nhân duyên trời định. Uông Sinh vô cùng vui vẻ, sau khi mời khách vào tiệc, bèn trở vào động phòng cùng Dương Thị. Dương Thị cũng nâng chén đối ẩm, chuốc cho Uông Sinh say mềm mới thôi. Lại nói khách khứa, rượu đã được mấy tuần, ai nấy đều đã choáng choáng. Bỗng nhiên, nghe thấy từ trong nhà một tiếng kêu thất thanh. Tiếp đó, lại thấy chàng rể lao ra cửa, mũ áo sọc sệt như một kẻ điên cuồng rồ dại. Mọi người kinh hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bèn buông chén đũa, vội vàng đuổi theo. Chạy được khoảng hơn một dặm, gặp trước mặt một dòng sông lớn. Chỉ thấy chàng rể thoát một cái nhảy xuống nước, chìm nghiễm. Họ bèn gọi thuyền đánh cá đến cứu, nhưng sông rộng, sóng lớn, tìm hồi lâu không thấy, đành phải trở về. Bấy giờ, mẹ con Dương Thị vô cùng sợ hãi, đang chờ mong tin tức. Nghe nói Uông Sinh đã nhảy xuống sông mà chết, liền khóc òa lên, nói rằng chàng đang ở trong phòng uống rượu, bỗng nhiên phát cuồng, rồi xông ra cửa. Bây giờ ra nông nỗi này, mẹ con tôi phải biết làm sao. Sáng sớm hôm sau, vội lên trình quan phủ. Quan khách hôm ấy đều đứng ra làm chứng, nói rằng sự việc quá bất ngờ, không ai lường trước được. Chúng tôi đuổi theo cũng không kịp, chỉ thấy Uông Sinh nhảy xuống sông mà chết, có thể là muốn tự tử chăng? Mẹ con Dương Thị không biện hộ gì thêm, chỉ xin quan phủ giúp họ tìm thi thể. Quan phủ sai người đến bờ sông, thấy mênh mang nước xiết, không có cách gì tìm ra được, cũng đành tay không trở về. Vì sao Uông Sinh trong ngày tân hôn lại phát điên, nhảy xuống sông mà chết? Chuyện đó không ai giải thích được, đành phải xếp vào nghi án để sang một bên. Ít lâu sau, tân huyện lệnh là Lưu Công nhậm chức, có xem xét lại kỹ càng những nghi án tồn động, chợt giật mình bừng tỉnh. Chuyện chàng rể nhảy xuống sông chỉ là lời dối trá của bọn tân khách. Tiệc rượu không phải để mời rượu, mà chỉ là để mượn bọn họ làm chứng đó thôi. Chuyện này ắt hẳn có duyên cớ bên trong, không thể không tra xét cho rõ ràng minh bạch được. Bèn giả là một thầy bói, lần la đến tận nhà Dương Thị để điều tra. Có người nói với ông ta, có một người họ Tôn giàu có, không thân thích gì với mẹ con Dương Thị. Trước đây không hề thấy vãng lai, gần đây bỗng nhiên năng lui tới, rất đáng nghi. Còn chuyện Uông Sinh tự sát, trăm mắt cùng trông thấy, chẳng hiểu có nguyên cớ gì không. Lưu Công thăm dò những người gần đó, Uông Sinh tự sát, anh có nhìn thấy không? Người nọ nói, tôi đang ở đó, chẳng phải chính mắt trông thấy là gì. Lưu Công lại hỏi, anh nhìn sắc mặt Uông Sinh lúc ấy có gì khác thường không? Người nọ nói, đầu tóc rũ rượi, áo mũ sọc sệt, nhìn không rõ lắm. Lưu Công nói, đấy, vấn đề là ở đấy. Vậy kẻ họ Tôn kia hiện giờ có ở nhà họ hay không? Người nọ đáp, hôm nay thấy có đến, không biết giờ có còn ở đó hay không. Lưu Công cấp tốc quay về, thay đồ quan phục, dẫn lính đến bao vây nhà Dương Thị, tìm kiếm đằng trước, đằng sau một hồi, không phát hiện thấy người lạ. Dương Mẫu thấy thế bèn hỏi, quan phủ đưa lính đến khám nhà tôi là cớ làm sao vậy? Lưu Công không trả lời, đi thẳng đến trước cửa phòng Dương Thị. Dương Mẫu chặn lại, nói, đây là buồng gái quá, thằng bé 3 tuổi cũng không được bước vào, đừng nói ngài là quan phủ mẫu, chẳng nhẽ lại không biết lễ tiết hay sao? Lưu Công cười nhạt nói, ta đến để minh oan cho Uông Sinh đó. Dương Mẫu vẫn nói cứng, nếu không tìm được chứng cớ, lúc đó ngài nói sao? Lưu Công khoan thai, ta sẽ đền mạng Uông Sinh. Nói rồi, hồ lính lôi Dương Mẫu ra ngoài. Vào phòng Dương Thị, thấy giường chiếu gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua đủ biết là có sự sắp đặt từ trước, nhưng tất cả vật dụng trong phòng đều bình thường, không có gì khả nghi. Nhìn xuống gầm giường, mới thấy một đôi giày đàn ông, chắc hẳn trong lúc vội vàng chưa kịp giấu. Lưu Công lập tức gọi lính vào phòng, lật giường lên, phát hiện ra trên mặt đất có những dấu vết lạ. Đào lên thì lộ ra một địa đạo. Lưu Công cùng mấy người bèn đi vào đó, một lát sau thấy dẫn tới một gian phòng. Trong phòng một thiếu niên trang phục mới mẻ, đứng run không vững, sắc mặt tái xanh như chàm đổ. Lưu Công liền ra lệnh trói anh ta lại. Ra khỏi phòng đó, lại phát hiện thấy mặt đất có những vết đào mới. Bèn ra lệnh quật lên, chính là thi thể của Uông Sinh. Tuy nhiên, đã qua một mùa hè, thi thể đã không còn nguyên vẹn nữa. Lưu Công cho giải ba người về huyện phủ, lập tức thăng đường thẩm vấn. Ba người biết không thể nào trốn tội, bèn cứ sự thật mà khai trình. Vốn là Dương Thị, sau khi đã đính hôn với Uông Sinh, một hôm cùng mẹ đi xem hội, tình cờ lại gặp họ Tôn là một kẻ phú gia tử đệ. Tôn ta mê sắc đẹp Dương Thị, bèn cho Dương Mẫu rất nhiều tiền bạc để dễ bề đi lại. Hai người tình cảm đã rất là thắm thiết, song còn sợ bị phát hiện, mới đào một địa đạo dưới giường Dương Thị. Phòng khi có nguy biến thì có thể tẩu thoát. Quan hệ được ít lâu thì Uông Sinh xin cưới. Họ Tôn và mẹ con Dương Thị bàn bạc với nhau, bảo Uông Sinh đến ở rể, rồi thừa cơ giết anh ta để họ Tôn và Dương Thị thành phu thê mãi mãi. Họ Tôn trước đã dùng tiền mua chuộc một chàng ngư dân, trong ngày hôn lễ đó, lén lút theo hắn vào động phòng ẩn trốn. Chờ khi chàng rể vào phòng, Dương Thị sẽ vờ vui vẻ cùng anh ta đối ẩm. Cho đến khi bất tỉnh nhân sự, Dương Mẫu và họ Tôn sẽ vào, ra tay hạ sát, rồi theo địa đạo đưa thi thể ra ngoài chôn giấu. Lúc đó, tên người dân kia sẽ mặc áo quần của Uông Sinh, rủ rượi đầu tóc để che mặt, rồi giả điên, hét lên một tiếng, xông ra cửa, chạy đến bờ sông thì nhảy xuống tẩu thoát. Tất cả đều bị Lưu Công trừng trị nghiêm minh, họ Tôn giàu có mà bất nhân, giết người, cướp vợ, đem chém đầu thị chúng, mẹ con Dương Thị, tâm địa độc ác, đào động nuôi gian phu, lập kế giết phu tế, cũng y luật xử trảm. Còn tên ngư dân giả điên lừa người, tiếp tay cho kẻ sát nhân, bị lưu đày 3000 dặm.
Giả nhận thi.
Giải Khách Tân và người em gái Giải Tư An vốn là người Định Châu, do phạm tội bị xử án lưu hình, xung quân tới vùng biên viễn phương Nam để lao động khổ dịch. Bây giờ có nhiều phạm nhân mang cả gia thuộc theo. Giải Khách Tân cũng mang theo vợ là Từ Thị, rồi cùng em là Giải Tư An đến phương Nam. Bỗng nhiên, một hôm Giải Tư An đột nhiên biến mất. Giải Khách Tân bị gọi lên tra xét, bắt khai rõ việc Giải Tư An đào tẩu, nhưng anh ta nói không biết gì về chuyện đó cả. Ít lâu sau, Giải Khách Tân ra ngoài thành lao dịch, ngang qua một bãi cỏ. Bỗng phát hiện thấy xác Giải Tư An trong đám cỏ rậm rạp, anh ta liền mang về nhà, khóc lóc thảm thiết, nói rằng đã tìm thấy xác em mình bị người ta sát hại. Công sai và các phạm nhân đều đến thăm hỏi, chia buồn, sau đó báo lên quan phủ bèn cho chôn cất. Lúc ấy trong thành, có một bà đồng là Dương Thị thường giả thần giả quỷ để lừa bịp người lấy tiền. Người đương thời rất mê tín, thường mời bà ta về chữa bệnh, đuổi tà trục quỷ. Sau khi chôn cất Giải Tư An được mấy hôm, bà đồng Dương Thị nói với vợ của Giải Khách Tân rằng cách đây 2 hôm, bà ta vừa gặp quỷ, trong đám quỷ ấy có hồn quỷ của Giải Tư An. Hồn quỷ của Giải Tư An nói với bà ta rằng anh ta bị 2 phạm nhân cùng khổ dịch hại chết, mà chết vô cùng thê thảm. Bây giờ thành cô hồn giả quỷ, cơ hàn khổ cực, chỉ muốn gặp người thân nhưng không sao gặp được. Nếu như vợ chồng Giải Khách Tân đốt cho anh ta một ít tiền giấy thì anh ta có thể trở về nhà. Từ Thị nghe nói vô cùng sợ hãi, bèn cho bà đồng một ít tiền rồi đem chuyện ấy kể lại với chồng. Giải Khách Tân nghe xong cũng bàng hoàng kinh sợ, bởi anh ta nghe nói bà đồng này rất linh. Anh ta lập tức nghĩ đến những người có quan hệ không tốt với Giải Tư An. Nhớ lại hôm chôn cất Giải Tư An, 2 phạm nhân là Tô Hiến Phủ và Lý Cài còn nói em mình là đồ đáng chết, bọn ấy đang định giết nó, nhất định là chúng. Giải Khách Tân nghĩ vậy, bèn lập tức báo cáo lên quan phủ. Quan phủ vốn dĩ rất ghét bọn phạm nhân đã bị lưu hình đến đây, song chứng nào vẫn tật ấy, vẫn phạm tội giết người, vẫn như cơm bữa. Bèn ra lệnh bắt giữ bọn Tô Hiến Phủ và Lý Cái. Hết thẩm vấn lại dùng hình tra khảo. Hai tên mới đầu chối tội, nhưng sau bị dùng đến trọng hình, đành phải cúi đầu nhận là đã giết Giải Tư An. Lý Sùng được giao phúc thẩm vụ án. Ngay từ đầu, ông đã cảm thấy nghi ngờ, bèn bảo tạm dừng việc tra khảo để điều tra lại một lần nữa. Sau khi đã nắm chắc tình hình, Lý Sùng bí mật tìm Giáp, Ất, hai người ở vùng ấy. Ít ai quen mặt, giả làm người vùng khác, tìm đến nhà Giải Khách Tân. Hai người nói với Giải Khách Tân rằng, nhà chúng tôi ở một thôn cách đầy độ 300 dặm về phương Bắc. Hôm nọ, bỗng có một người qua đường đến nhà chúng tôi xin tá túc qua đêm. Tối đến, anh em chúng tôi mấy người cùng anh ta nói chuyện phiếm. Cảm thấy người này rất khả nghi, chúng tôi lập tức truy hỏi. Thấy anh em chúng tôi đều thân cường lực kiện, lại có hai người đứng sát hai bên, anh ta sẵn sàng hành động. Không nói thật thì không để đi được, bây giờ anh ta mới khai nhận là phạm nhân, bị tội lưu hình, chịu không nổi khổ dịch nên đào tẩu đến đó. Họ Giải, tên là Tư An. Lúc ấy, chúng tôi định đem anh ta nộp cho quan phủ, xong anh ta khẩn thiết cầu xin chúng tôi, còn nói anh ta có một người anh tên là Giải Khách Tân, ở trong thành này, vợ họ Từ. Bảo chúng tôi hãy thương anh ta, đến đây tìm vợ chồng anh để báo tin, nói rõ tình cảnh lưu lạc bi thảm thê lương của anh ta. Vợ chồng anh nghe được, nhất định sẽ không tiếc gì tiền của mà hậu tạ chúng tôi. Anh ta còn nói, cứ để anh ta ở lại làm con tin ở nhà chúng tôi. Đến đây gặp vợ chồng anh, không lấy được tiền của, lúc ấy đem anh ta nộp cho quan phủ cũng chưa muộn. Chúng tôi nghĩ chắc anh ta không dám nói dối, nên bàn bạc và quyết định đến đây gặp anh, nói rõ sự tình cho anh biết. Nếu anh có thể đưa tiền cho chúng tôi nhất định sẽ thả em anh ra. Còn nếu anh không tin, anh có thể theo chúng tôi về nhà gặp Giải Tư An. Giải Khách Tân nghe xong thất sắc, nói với bọn Giáp Ất, đừng làm khó dễ em mình, chỉ cần Giải Tư An ra thì trong nhà có bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nói rồi, vội vã đi chuẩn bị tiền bạc. Bọn Giáp Ất làm xong nhiệm vụ bí mật Lý Sùng giao cho, bèn vội vã về phủ đường bẩm báo. Đồng thời, giao nộp số tiền nhận được của Giải Khách Tân, Lý Sùng rất đổi hài lòng, bèn thưởng cho bọn Giáp Ất. Nguyên là Giải Tư An không chịu nổi khổ dịch dành cho tội phạm, vì vậy đã bàn với anh muốn đào thoát về nhà. Giải Khách Tân nghĩ đến cảnh ba người cùng trốn, đường xa nghìn dặm, trốn sao cho thoát, chẳng may bị quan phủ bắt lại thì tội càng thêm tội, hình càng nặng thêm. Giải Tư An thấy anh nghĩ vậy, không nói gì nữa, tuy vậy trong lòng chỉ nung nấu ý định đào tẩu, anh không trốn thì trốn một mình. Đã quyết tâm như thế nên Giải Tư An luôn tìm cơ hội, lại cũng không hề nói với anh một tiếng, sau đó mấy hôm thì lén lút trốn đi. Giải Khách Tân vô cùng lo lắng, vừa sợ em trốn không thoát, bị bắt lại, vừa lo cho em, lỡ gặp chuyện chẳng lành. Sau đó, Giải Khách Tân tình cờ phát hiện ra thi thể trong đám cỏ hoang, trông rất giống Giải Tư An. Giải Khách Tân sợ quá, vội chạy lại xem, may sao không phải là em mình. Lại nhìn lại mặt người chết một lần nữa, quả thực rất giống Giải Tư An. Anh ta bỗng nhiên lóe lên một ý, em mình lúc này chắc hẳn đã trốn thoát rồi đây. Nếu như có thể nhận đây là thi thể của nó, quan phủ ắt hẳn sẽ thôi không truy tìm nó nữa. Chẳng phải là một kế vẹn toàn giúp em mình được bình an hay sao? Lại nói anh em họ Giải mới đến chưa lâu. Thêm nữa, công việc lao dịch luôn luôn thay đổi, lượt này đi, lượt khác đến, nay chỗ này, mai chỗ khác. Bọn công sai cũng không chú ý lắm đến mặt mũi từng phạm nhân, chỉ kiểm điểm số người cho đủ. Các phạm nhân khác đối với Giải Tư An cũng chỉ là làm cùng một chỗ, không quan hệ thân thiết gì. Nhìn thấy thi thể giống Giải Tư An thì cũng đều nói đó là Giải Tư An. Chẳng ai muốn để lâu, nhất là người đã chết mấy ngày, thi thể đã bắt đầu bốc mùi khó chịu. Công sai báo lên quan phủ cũng không nghi ngờ vì anh nhận xác em, lại có nhiều người làm chứng, bèn cho chôn cất. Song Giải Khách Tân vẫn không có tin tức gì của em. Không biết sống chết ra sao, lại nghe bà Đồng Dương Thị nói nhảm, tưởng là em đã bị giết, trong lòng vô cùng đau đớn. Mãi đến khi bọn Giáp Ất đến báo tin, mới hay là em mình vẫn còn sống. Lòng khấp khởi vui mừng, ngờ đâu đã trúng kế Lý Sùng, vụ án vì thế mà được làm sáng tỏ. Chỉ mấy hôm sau, Giải Tư An cũng bị bắt, Lý Sùng cũng lại cho đòi cả bà Đồng Dương Thị, để bà ta gặp mặt hồn quỷ Giải Tư An. Dương Thị không biết nói gì, đành cúi đầu nhận tội, bị đánh 100 roi. Giải Tư An tội càng thêm nặng, Tô Hiến Phủ và Lý Cái được tha, tiếp tục lao dịch như cũ.
Cáo trạng của chim vẹt.
Những năm khai nguyên thiên bảo đời Đường, thành Trường An thực là một nơi đô hội phồn vinh bậc nhất. Những người vãng lai, ngựa xe như nước, trong thành có một nhà phú hào, chủ nhân tên gọi Dương Sùng Nghĩa. Tổ tiên mấy đời đều giàu có. Bấy giờ trong thành ngoài thành có đến mười mấy cửa tiệm, chủ yếu để kinh doanh những đồ châu báu và bán thuốc. Đồ ăn đồ mặc trong nhà không kém gì các bậc vương công quý tộc. Dương Sùng Nghĩa có một vợ, ba thiếp. Vợ là Lưu Thị, dung mạo yêu kiều. Kém chồng 7-8 tuổi, được thương yêu hết mực. Dương Sùng Nghĩa dựa vào gia sản của tổ tiên, cũng không chí thú làm ăn, chỉ thích du ngoạn, nay đây mai đó. Lưu Thị và đám thiếp bất hòa, ở nhà chỉ có con vẹt làm bạn. Một hôm, nô bộc trong nhà trở về, thấy Lưu Thị đang vội vàng cuống quýt tra hỏi từng người, xem có thấy chủ nhân hay không. Tất cả đều nói, không thấy, trong đám tôi tớ, có người nói, sáng hôm qua, con thấy ông đi về tiệm ở Thành Nam. Lưu Thị lập tức sai người đến tiệm Thành Nam tìm kiếm, trở về nói, người ở tiệm Thành Nam nói, thấy ông qua nhà Trương Sinh, con lại sang nhà Trương Sinh tìm, người nhà Trương Gia nói, ông ở đó uống rượu cùng bạn bè, đến khi trời tối thì về nhà. Lưu Thị lại sai người tìm kiếm tứ phương, cuối cùng đành đến quan phủ báo án, thưa rằng chồng mình ra ngoài đã 2 ngày không về, e rằng bị người ta mưu hại. Quan phủ lập tức cho người đi xem xét, không kể ngày đêm truy tìm hung thủ. Trước hết, bắt kẻ tình nghi là Trương Sinh. Nhưng Trương Sinh trước sau như một, không chịu khai nhận. Lại bắt những người uống rượu ở nhà Trương Sinh hôm ấy, nhất loạt thẩm vấn, tất cả đều hợp với những lời khai của người già, Dương Sùng Nghĩa. Qua nhiều ngày, liên lụy đến rất nhiều kẻ khả nghi. Ban đầu, nghi Trương Sinh vì của hại người, hỏi đi hỏi lại vẫn không có kết quả, lại có rất nhiều người đứng ra làm chứng cho ông ta, vì vậy cuối cùng đành phải thả ông ta về và cho người theo dõi. Lại nói ở nhà Dương Sùng Nghĩa sau đó ít lâu, một buổi sớm còn chưa rõ mặt người, có tên nô bộc dậy sớm, bất chợt thất kinh thấy một bóng người từ khu buồng Lưu Thị lẻn ra rồi nhanh chóng mất hút. Hắn chỉ nhìn thấy sau lưng, nhưng bụng rất lấy làm nghi hoặc, bèn đem chuyện ấy nói với bọn thê thiếp. Với bọn này đối với Lưu Thị từ lâu đã ghen ghét, lại có bụng nghi ngờ nên càng bán tính bán nghi, bèn xúi tên nô bộc lên quan phủ tâu trình. Hôm sau hắn tới công đường, sự việc ra sao bèn đầu đuôi kể lại cho quan phủ. Bấy giờ quan phủ cũng sớm có tính toán, lập tức hạ lệnh bắt Lưu Thị và Lý Yểm là một chàng trai láng giềng giải lên công đường thẩm vấn. Trước hết quát Lý Yểm, mì thông gian giết người còn không mau khai ra. Lý Yểm nói, tôi không giết người, vì sao bắt tội tôi? Lại hạ lệnh giải Lưu Thị ra hỏi, các người có quen biết gì không? Hai người nói không hề quen biết. Bèn cho gọi đám thê thiếp, tôi tớ dẫn đến trước công đường. Bọn chúng nhất loạt nói rằng, trước đây đã nhiều lần bắt gặp Lý Yểm lui tới phòng Lưu Thị. Bấy giờ hai người mới thừa nhận là đã tư thông lâu ngày. Huyện quan đại nhân tiếp tục truy hỏi, các người đã cùng nhau thông gian, sao còn mưu sát Dương Sùng Nghĩa? Hai người đều một mực phủ nhận, không hề làm chuyện ấy. Quan phủ hạ lệnh dùng nghiêm hình để khảo tra, xong bị đánh đến chết đi sống lại, cũng quyết không nhận tội. Một hôm, Gia Nô lại lên trình báo quan phủ rằng, sau nhà có một cái giếng cạn, nay thấy bốc mùi xú khí, tức là kẻ sát nhân đã gây án ở đó. Quan phủ bèn thân hành đến xem xét. Đang đi qua trước sân, bỗng nhiên thấy tiếng người kêu lên, oan khuất, oan khuất. Tất cả đều ngạc nhiên sững lại, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một chiếc lồng treo trước sân. Bên trong là con vẹt toàn thân một màu xanh biếc. Con vẹt dường như có điều gì muốn nói. Quan phủ bèn đến bên nó mà hỏi rằng, vẹt ơi, mi vì sao lại kêu oan như vậy? Chẳng phải đã nhìn thấy hung thủ giết người hay sao? Con vẹt vẫn lặng yên, có vẻ như muốn nói mà không nói thành lời. Quan phủ bèn bảo người lấy thức ăn cho nó. Lúc ấy con vẹt mới vỗ cánh lên mấy cái rồi nói to, Lý Yểm giết người, Lý Yểm giết người. Từng lời phát ra nghe rất là ai oán. Nguyên là Lưu Thị ở nhà buồn bã, thường tựa cửa ngắm trời ngắm đất. Bỗng một hôm phát hiện một trang nam tử anh tuấn đứng nấp sau gốc cây ngắm trộm mình. Người đó biết Lưu Thị đã nhìn thấy, bèn lại gần chắp tay nói, nương tử, tiểu sinh đây tên là Lý Yểm, vừa mới dọn đến đây, cách Dương gia không xa, thường cũng thấy buồn bã mà đi dạo cho khuây khỏa. Còn nương tử xinh đẹp nhường này, chẳng hề có duyên cớ gì mà sao cũng như đang bơ vơ, thờ thẫn. Lưu Thị vốn đang cô độc, lại nghe những lời ngọt ngào như vậy, bất giác rung động. Hai người nhất kiến chung tình, thắm thiết với nhau từ buổi ấy. Sau đó, thường cùng nhau đi lại, tình cảm ngày một thêm thắm thiết. Bèn nghĩ đến chuyện hãm hại Dương Sùng Nghĩa. Đám thê thiếp trong nhà từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa Lưu Thị và Lý Yểm. Song Lưu Thị vốn được Dương Sùng Nghĩa yêu chiều, nên cũng không ai dám nói. Lưu Thị và Lý Yểm vì vậy càng có cơ hội lén lút tư tình. Chờ đến một buổi tối, Dương Sùng Nghĩa ở nhà bạn uống rượu, say mềm, về nhà lập tức vào phòng, ngã vật ra ngủ, tiếng ngáy như sấm. Lưu Thị thấy rõ ràng là một cơ hội tốt, bèn đi tìm Lý Yểm. Lúc ấy, cả nhà đi vắng không còn ai, chỉ còn có con chim vẹt trong lòng chứng kiến. Lưu Thị và Lý Yểm, nhưng khi Dương Sùng Nghĩa ngủ say, dùng dây thừng thắt cổ ông ta cho đến chết, sau đó đem bỏ xác xuống giếng cạn ở hoa viên sau nhà. Hai người sở dĩ kiên quyết không nhận tội vì đều đã có chuẩn bị từ trước. Nghĩ rằng, trương sinh nọ vì không có chứng cớ mà phải tha về, nay họ không nhận tội cũng có thể được may mắn như vậy. Lưu Thị và Lý Yểm đều bị xử tử hình. Chuyện đó đến tai Đường Minh Hoàng, bèn hạ lệnh đưa chim vẹt vào hậu cung nuôi, phong hàm lục y sứ giả áo xanh. Câu chuyện chim vẹt cáo trạng trở thành truyền kỳ, ai ai cũng biết. Có người nói con chim vẹt ấy là do thần tiên hóa sinh, chuyên làm việc nghĩa. Cũng có người nói nó được dạy tiếng người, lại nghe Lý Yểm và Lưu Thị hàng ngày bàn bạc, cho nên bỗng nhiên thốt lên được như vậy. Không ai dám chắc được chuyện gì, chỉ biết là từ đó mà ở thành Trường An, những nhà nuôi vẹt tăng lên gấp bội.